là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, ngoài những thông tin chính có trong bản tin, phóng viên thời sự sẽ đề cập tới công tác quản lý kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh về công tác huấn luyện dân quân tự vệ tại huyện Lục Yên. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2017, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã triển khai các phong trào thi đua thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, đồng thời chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp của cán bộ đoàn viên công đoàn và đẩy mạnh các hoạt động xã hội cho công đoàn cấp trên phát động như hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn nhân ngày lễ Tết, thăm hỏi tặng quà các đối tượng thuộc diện chính sách, tặng quà cho các cháu là con cán bộ công chức trẻ em các xã kết nghĩa, tích cực tham gia đầy đủ các quỹ từ thiện, ủng hộ với tổng số tiền gần 430 triệu đồng. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu cho Đảng 25 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 18 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Hàng năm, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư được công đoàn cấp trên công nhận công đoàn vững mạnh xuất sắc. Với phương châm đổi mới dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, nhiệm kỳ 2017-2012, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động, phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, góp phần tích cực quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Phấn đấu 100% đoàn viên được tham gia học tập quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hàng năm trên 95% cán bộ đoàn viên đạt lao động tiên tiến, 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc. Giới thiệu từ 10 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng ủy xem xét kết nạp, tiếp tục giữ vững cơ quan đạt chuẩn văn hóa, xây dựng cơ quan trở thành cơ quan hành chính kiểu mẫu cấp tỉnh.
Điện lực Yên Bình hiện có 29.500 khách hàng, sản lượng điện tiêu thụ trung bình đạt 25.000 kWh một tháng. Từ đầu năm đến nay, doanh thu của đơn vị đạt trên 180 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, các tổ chức cơ quan trên địa bàn huyện, thời gian qua, Điện lực Yên Bình đã thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các trạm biến áp, các tuyến đường dây hạ thế, trung thế, đặc biệt là các điểm xung yếu có khả năng gây ra sự cố về điện, thay thế các thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn, vận hành. Đơn vị luôn duy trì cán bộ trực 24/24 giờ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố điện xảy ra. Hiện Điện lực Yên Bình đang tích cực chỉ đạo các đội quản lý vận hành triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa lũ, tiếp tục chủ động trong công tác ứng phó khi gặp sự cố điện, tuyên truyền vận động nhân dân thực hành tiết kiệm điện, không để lãng phí gây quá tải điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân địa phương.
Với nhiều nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên là một trong những xã đầu tiên của huyện cán đích nông thôn mới vào năm 2015. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tiếp tục có nhiều giải pháp để duy trì nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới theo quy định, đặc biệt là rất chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm hiện có. Hiện Việt Thành đã hình thành được 3 vùng phát triển kinh tế sản xuất chuyên canh tập trung trên cơ sở phát huy thế mạnh, đó là vùng Lan Đình phát triển trồng dâu nuôi tằm, kết hợp chăn nuôi lợn với diện tích hơn 200 ha dâu, đem lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân. Vùng Phú Thọ phát triển mạnh thương mại dịch vụ, sản xuất lúa chất lượng cao, cây ăn quả có múi, trồng nấm linh chi. Thứ ba là vùng kinh tế Đồng Phúc, phát triển trồng rừng kinh tế, trong đó xác định quế là cây chủ lực, kết hợp chăn nuôi châu bò. Cùng với sự hỗ trợ từ tỉnh, huyện, xã Việt Thành luôn chủ động giúp nhân dân nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay xã có 4 tổ hợp tác phát triển kinh tế bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Thời gian qua, xã cũng đã tích cực cùng với các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cho nông dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và địa phương hoạt động, thu hút nhiều lao động có việc làm, có thu nhập ổn định. Với nhiều nỗ lực đó, năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của Việt Thành đạt 28 triệu đồng một người. Xã phấn đấu năm 2017 sẽ đạt 30 triệu đồng một người.
Được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 và kết thúc năm 2016, vừa qua dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, dự án hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và Chính phủ Việt Nam đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong nâng cao chất lượng của hệ thống y tế tuyến tỉnh. Trước khi dự án này được triển khai, nhìn chung hệ thống y tế tỉnh còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đã làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục vụ chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện và trung tâm y tế. Môi trường làm việc và điều kiện thực hiện chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ còn hạn chế. Hàng năm tại các bệnh viện tỷ lệ chuyển tuyến cao, công suất sử dụng giường bệnh thấp, các kỹ thuật y tế cao chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác quản lý cán bộ còn lỏng lẻo, nhiều cán bộ là bác sĩ bỏ việc chuyển đi nơi khác. Sự quan tâm đầu tư cho y tế còn thấp, hệ thống y tế cơ sở, trạm y tế còn rất khó khăn về mọi mặt. Do đó, dịch bệnh, các bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, bệnh nội tiết tăng cao ở cộng đồng mà chưa có biện pháp ngăn chặn. Trong 8 năm triển khai trên địa bàn tỉnh, dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước, tại các bệnh viện chuyên khoa sâu ở Trung ương cho 4.366 lượt cán bộ y tế đại học và sau đại học là 684 lượt, điều dưỡng là 972, nữ hộ sinh 654 lượt, dược sĩ là 107 lượt. Trong đó 362 cán bộ được đào tạo về cấp cứu sản khoa, nhi khoa, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa, 36 cán bộ về xét nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh, 160 cán bộ được tập huấn về chuẩn đoán và điều trị ung thư cổ tử cung, 69 cán bộ được đào tạo nâng cao về tiêm phòng vaccine viêm gan B liều sơ sinh. Ngoài ra, dự án còn tổ chức nhiều lớp tập huấn về phương pháp lập kế hoạch quản lý các chương trình y tế, giám sát phòng chống dịch bệnh, tổ chức các hội thảo lập kế hoạch quản lý nguồn nhân lực cho các bệnh viện và trung tâm y tế. Đặc biệt, dự án đã tập trung vào các hoạt động về lập kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện và nâng cao hiệu quả dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc tại các bệnh viện. Hơn 400 cán bộ điều dưỡng được tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý rác thải và quản lý điều dưỡng sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Các hoạt động này đã giúp cho người bệnh được chuẩn đoán sớm và điều trị ngay tại bệnh viện, giúp tỷ lệ chuyển tuyến trên giảm từ 20 tới 30%. Số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện hàng năm đều tăng hơn so với trước đây. Công suất sử dụng giường bệnh hàng năm trên 100%. Hệ thống công nghệ thông tin được áp dụng để phục vụ công tác quản lý của bệnh viện, do đó đã giảm đáng kể thời gian chờ đợi của bệnh nhân đến khám tại bệnh viện. Tinh thần, thái độ phục vụ cán bộ y tế được cải thiện, cơ sở vật chất, khang trang và đủ phòng điều trị. Có thể nói người dân đã được hưởng lợi về y tế từ các kết quả của dự án.
Công đoàn ngành giáo dục hiện có 424 công đoàn cơ sở với trên 14.300 cán bộ giáo viên và lao động. Từ đầu năm đến nay, bên cạnh công tác thăm hỏi trợ cấp khó khăn hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn trong ngành còn tuyên truyền vận động người lao động, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tham gia ủng hộ các quỹ do các cấp công đoàn phát động. Kết quả, đoàn viên công đoàn trong ngành đã ủng hộ được trên 627 triệu đồng vào các quỹ như Quỹ Tấm Lòng Vàng, Quỹ Thiên Tai Ngập Mặn, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, Quỹ Mái Ấm Công đoàn, Quỹ Hỗ trợ Đơn vị Lao động và Học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ số tiền này đã được công đoàn ngành chuyển về Liên đoàn Lao động tỉnh để góp sức giúp đỡ những người còn khó khăn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển nhanh và mạnh của công nghệ thông tin, các loại hình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin ngày càng cao của người dân. Tuy nhiên, công tác quản lý kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái đang gặp những khó khăn, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Thành phố Yên Bái là một trong các địa phương được dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet tại cộng đồng Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông, Quỹ Bill & Melinda Gates Hoa Kỳ tài trợ. Với hai điểm dịch vụ gồm Thư viện thành phố và Thư viện xã Tuy Lộc, trong đó Thư viện thành phố được trang bị 10 máy vi tính có kết nối Internet. Dịch vụ Internet phát triển góp phần tích cực trong việc phổ cập tin học, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, là phương tiện hữu ích để trao đổi tìm hiểu thông tin, kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật. Thư viện thành phố đều tiếp nhận khá đông người đến truy cập Internet, đa phần trong số đó là các bạn trẻ, mục đích chủ yếu là tìm kiếm thông tin, chơi game. Anh Nguyễn Thành Hà, tổ 12, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho hay.
Em thường xuyên em ra đây vào truy cập Internet, các bài viết hay và các trang báo mạng tử có bán hàng và tham khảo. Nó có điểm tốt và điểm mặt trái của nó là nó sẽ cho mình thời gian và tiếp xúc với nhiều người hơn. Còn mặt trái của nó là nó sẽ làm mình tiêu tốn thời gian, mình còn không quan tâm được đến gia đình, bạn bè.
Theo số liệu thống kê hiện nay, trên địa bàn thành phố có 70% dân số được sử dụng Internet. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, thành phố còn có 70 cơ sở đại lý kinh doanh Internet và trò chơi điện tử công cộng. Thời gian qua, ngành chức năng ở thành phố Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về cung cấp sử dụng dịch vụ Internet, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các chủ đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Anh Nguyễn Bảo Lâm, quản lý quán Net tại tổ 41, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Từ khi mở quán Net thì tôi đã được cơ quan liên ngành của chính quyền đến để tuyên truyền thực hiện đúng với cả các nội quy. Thì nhà em là chặn hết các trang web xấu, mở từ sáng cho đến tối là tầm 9:30.
Đa số các đại lý Internet trên địa bàn đều tuân thủ khá tốt theo quy định của pháp luật và không mở cửa từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, theo Nghị quyết 72 của Chính phủ năm 2013. Nhưng thực tế cũng không ít đại lý chuyển sang hoạt động chui, người chơi có thể chơi qua đêm. Khách hàng của các điểm kinh doanh dịch vụ Internet chủ yếu là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đến truy cập mạng để chat và chơi game. Tại đây người chơi sẽ được phục vụ đồ ăn, thức uống. Việc vi phạm về giờ giấc kinh doanh cũng như không quản lý được các trang web mà người sử dụng truy cập đã để lại những tác hại khó lường đối với giới trẻ. Ông Trần Văn Thơm, tổ 41, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái có ý kiến như sau.
Nếu mà nhà nước quy định cái khoảng thời gian là từ chập tối đến khoảng 9-10 giờ là chúng ta kiểm tra, kiểm định cụ thể các thứ thì nó rất dễ. Thế nhưng mà không đồng bộ để thâu đêm suốt sáng thì nó ảnh hưởng đến trật tự chung của xã hội. Và thứ hai là con cháu có thể là sáng lừa bố mẹ đi học, thế nhưng mà không đi học. Tôi ở đây, tôi gần đây quán Internet tôi chứng kiến là sáng ra cắp sách cứ bảo bố mẹ đi học nhưng không đi, đến quán đang tụ tập bắt đầu chơi.
Để hạn chế những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh Internet và cung cấp trò chơi điện tử công cộng, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, xử phạt những cơ sở vi phạm. Qua kiểm tra cho thấy các đại lý thường vi phạm về giờ giấc đóng mở cửa, thậm chí còn có cơ sở né tránh đóng cửa khi được thông tin đoàn đến kiểm tra, nên vẫn còn nhiều vi phạm chưa được phát hiện xử lý kịp thời. Tuy nhiên, từ năm 2017, theo kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông, thì Phòng Văn hóa Thông tin thành phố sẽ không đưa vào kế hoạch kiểm tra các đại lý, cơ sở, kinh doanh dịch vụ Internet và cung cấp trò chơi điện tử công cộng, mà chỉ có nhiệm vụ phối hợp để kiểm tra. Đây cũng là một trong những khó khăn trong công tác quản lý kinh doanh Internet và các điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn. Bà Phạm Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Cái vi phạm của các hộ kinh doanh là đa phần là quá giờ quy định. Khi mà đoàn kiểm tra đến thì họ đóng cửa, không tiếp đoàn. Thì chúng tôi chỉ có hình thức là lập biên bản xử lý vi phạm ở dưới ngoài. Trong đó có sự chứng kiến của khu dân cư, của tổ dân phố, chính quyền sở tại trong cái quá trình thực hiện sự hợp tác của chủ cơ sở. Cái nhận thức cũng như là cái chấp hành pháp luật của người ta không nghiêm túc nên là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái công tác quản lý nhà nước.
Song song với những tiện ích thì Internet cũng là con dao hai lưỡi nếu như người sử dụng nó vào những việc làm hữu ích. Do vậy, công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh Internet và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cũng cần phải được siết chặt hơn. Ngoài việc tuyên truyền những chủ đại lý, cơ sở kinh doanh tuân thủ đúng những quy định của nhà nước trong kinh doanh Internet, ngoài ra mỗi gia đình và nhà trường cũng nên có những biện pháp giáo dục quản lý và định hướng con em trong việc sử dụng mạng Internet và những việc có ích cho cuộc sống.
Thời điểm này học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè nên nhu cầu chơi game sẽ tăng cao. Vì vậy, để quản lý hoạt động của các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, ngoài vai trò của cơ quan chức năng thì việc phát huy vai trò của các đội an ninh tự quản tại tổ dân phố, khu dân cư có tác động tích cực. Qua việc tuần tra thường xuyên, các tổ đội an ninh sẽ phát hiện kịp thời các điểm nào hoạt động quá giờ quy định, yêu cầu đóng cửa, chấp hành nghiêm quy định về giờ mở, đóng cửa. Xin chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác huấn luyện dân quân hàng năm của lực lượng vũ trang là một nhiệm vụ quan trọng. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Lục Yên đã triển khai huấn luyện một cách nghiêm túc, đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Bước vào ngày huấn luyện thứ tư, nhưng cái nắng oi ả đầu hè không làm nao núng tinh thần của các chiến sĩ dân quân xã Liễu Đô. Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, không khí luyện tập hăng say của các chiến sĩ dân quân tự vệ cùng sự hướng dẫn tận tình của cán bộ giáo viên lực lượng dân quân tự vệ đã nhanh chóng nắm bắt được các bài tập về thực hành khám súng tiểu liên AK, các tư thế vận động trên chiến trường. Quán triệt chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên về việc ra quân huấn luyện quân sự năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự xã Liễu Đô đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện đảm bảo quân số, chương trình đảm bảo yêu cầu huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ, địa bàn tác chiến cho các đối tượng lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ, lực lượng cơ động. Để chuẩn bị tốt nhất cho mùa huấn luyện năm nay, trong những ngày qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Liễu Đô đã làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, hội trường, thao trường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị trong thời gian huấn luyện. Dân quân Hà Văn Hùng, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên chia sẻ.
Bằng này là một người chiến sĩ dân quân năm thứ hai, chúng tôi đã học được về bên chính trị này. Còn ra thao trường thì chúng tôi được học tập về bên ngắm bắn súng này, bên các tư thế động tác chiến đấu này. Vâng, và để tiếp theo thì chúng tôi cũng cố gắng luyện tập tốt và đạt kết quả cao trong ngày cuối cùng bắn.
Đối với lực lượng dân quân năm thứ nhất, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên huấn luyện những nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ và cách sử dụng các loại vũ khí tự tạo, học và kiểm tra bắn đạn thật bài 1B súng tiểu liên AK. Trong thời gian 15 ngày, kết thúc huấn luyện có kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện. Bên cạnh huấn luyện, các chiến sĩ còn tham gia dọn dẹp cảnh quan, vệ sinh môi trường. Hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh sạch đẹp, mà qua đó giáo dục thế hệ trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới. Dân quân Triệu Thị Hoàn, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên cho biết.
Năm thứ nhất em tham gia dân quân thì thứ nhất là em cảm thấy rất là vinh dự và cũng có chút lo lắng. Nhưng mà qua thời gian đầu tập luyện thì em đã bớt được cái sự căng thẳng và nắm bắt được một số những cái kiến thức cơ bản về tham gia dân quân. Và em sẽ cố gắng tập luyện tốt để còn tham gia những đợt tiếp theo.
Huyện Lục Yên hiện có 31 đầu mối dân quân tự vệ, bao gồm 24 xã thị trấn, 7 đơn vị tự vệ khối cơ quan và trường học. Đối tượng huấn luyện năm 2017 gồm dân quân năm thứ nhất, thời gian huấn luyện 15 ngày, dân quân cơ động, dân quân binh chủng, thời gian huấn luyện là 12 ngày. Dân quân tự vệ tại chỗ huấn luyện 7 ngày. Trong đó, số dân quân các xã, thị trấn được biên chế thành các đơn vị cơ động và tại chỗ vừa tham gia lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, vừa xung kích cùng các lực lượng tham gia bảo vệ sản xuất, phòng chống thiên tai, giữ gìn an ninh trật tự. Trước khi bước vào mùa huấn luyện dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc kế hoạch, chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, trên cơ sở đó chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, chi tiết từng nội dung, vấn đề huấn luyện và tập trung làm tốt các bước chuẩn bị phục vụ cho đợt huấn luyện đạt kết quả cao. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của từng đơn vị địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, ra soát để nắm nguồn kết nạp dân quân mới, kiện toàn biên chế theo quy định. Trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức các lớp học bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, tiểu giáo viên. Trong đó, nội dung tập huấn không chỉ đơn thuần là nội dung phương pháp tổ chức huấn luyện mà còn tập trung quán triệt nâng cao nhận thức chính trị, ý thức quốc phòng, vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương nói chung và nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ nói riêng. Bên cạnh đó, triển khai cho các đơn vị cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho đợt huấn luyện như soạn thảo giáo án thông qua củng cố thao trường, bãi tập, tu sửa các loại bia bảng, đồ dùng huấn luyện, mô hình học cụ sát với nội dung yêu cầu tập luyện. Trong suốt giai đoạn huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên theo dõi tiến độ huấn luyện, cử cán bộ phụ trách xuống các đơn vị kiểm tra quân số, thời gian và các nội dung huấn luyện, trong đó coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu sát với thực tế của lực lượng dân quân địa phương. Với phương châm cơ bản, thiết thực và vững chắc, thực hiện tốt phong trào thi đua hiệu quả, kỷ cương quyết thắng, phấn đấu đến hết tháng 7 năm 2017, 31 đơn vị dân quân tự vệ trong huyện sẽ hoàn thành công tác huấn luyện. Trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, huấn luyện cho đội ngũ chỉ huy các cấp giỏi về trình độ kỹ thuật, công tác tham mưu tác chiến và nghiệp vụ, phấn đấu quân số tham gia huấn luyện đạt 98,5% trở lên, kết quả kiểm tra huấn luyện quân sự giáo dục chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70% trở lên khá giỏi, lực lượng dự bị động viên dân quân tự vệ tham gia huấn luyện đạt 95% trở lên. Trung tá Đỗ Xuân Trường, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên trao đổi như sau.
Để không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện ấy, thì trước hết ấy, ngay từ cái khâu ban đầu về cái củng cố chọn nguồn đầu vào ấy, là chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức, tức là rà soát tại các cơ sở, thực hiện theo cái phương châm dân biết, dân bàn, dân cử, đồng thời nữa lựa chọn các cái tiêu chuẩn nó chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị, đồng thời nữa là chuẩn bị tốt các cái cơ sở vật chất mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, bảo đảm cho thực hiện cái nhiệm vụ huấn luyện. Cái nữa là gắn cái huấn luyện sát với lại cái tình hình thực tế ở cơ sở. Và trong quá trình thực hiện huấn luyện các nội dung khoa mục thì tăng cường cái công tác kiểm tra, uốn nắn, sửa tập để bảo đảm coi như là huấn luyện đến đâu thì chắc đến đó, huấn luyện nội dung nào thì chắc nội dung đó.
Cùng với những chủ trương, biện pháp hiệu quả và sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể trong huyện cùng mùa huấn luyện dân quân tự vệ của huyện Lục Yên năm nay hứa hẹn đạt kết quả cao nhất, chất lượng và thiết thực.
Chương trình Thời sự sáng nay của chúng tôi sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu an toàn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội. Những năm gần đây, một số vụ tai nạn giao thông cũng như số người tử vong do tai nạn giao thông không những không giảm mà còn tăng lên mức báo động. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông còn thấp là nguyên nhân gây ra phần lớn các vụ tai nạn giao thông. Đây cũng là vấn đề được chúng tôi đề cập trong mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay. Thêm một vụ tai nạn giao thông thảm khốc nữa vừa xảy ra rạng sáng ngày 7 tháng 5 tại tỉnh Gia Lai giữa một xe tải và một xe khách. Lỗi gây ra cái chết cho 13 người cùng hàng chục người bị thương được xác định là do tài xế xe tải chạy ngược chiều với tốc độ 105 km/h tông trực diện vào xe khách. Cách này một tuần, một vụ tai nạn làm chết hai người đi xe máy tại Bắc Giang cũng do tài xế xe tải điều khiển xe chạy lấn hoàn toàn sang làn đường dành cho xe máy ở chiều ngược lại. Trên quốc lộ 51, đoạn qua thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, ngày 6 tháng 5, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải làm hai người thiệt mạng do tài xế cả hai xe thiếu quan sát. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, quý 1 năm 2017, cả nước xảy ra trên 4.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.114 người, bị thương hơn 3.800 người. Tính trung bình, mỗi ngày cả nước có từ 23 đến 24 người chết, hơn 40 người bị thương vì tai nạn giao thông. Nếu làm phép so sánh thì thấy rằng số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông hàng năm ở nước ta còn cao hơn cả số người thương vong do bom đạn chiến tranh một số quốc gia trên thế giới. Lâu nay, xe tải, xe buýt và xe khách luôn là hung thần, là nỗi lo sợ của người tham gia giao thông. Thật vậy, để chạy đua giành khách và đảm bảo đúng cam kết về thời gian hoặc đủ chuyến, nhiều tài xế phóng bạt mạng, nhấn còi liên tục, bất chấp sự an toàn tính mạng của hành khách và người tham gia giao thông. Người viết bài này từng nhiều lần trải nghiệm cảnh tài xế xe khách tuyến Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại chạy đua kiểu như thế. Hành khách nhiều phen thót tim nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Mới đây ngày 24 tháng 4, một chiếc xe khách VIP chạy quá tốc độ, tông phải xe tải và lao lên giải phân cách trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua huyện Tân Thành làm 4 người bị thương là một ví dụ. Đằng sau những vụ tai nạn giao thông là nỗi đau của các nạn nhân và thân nhân của họ. Con mất cha mẹ mất con, kinh tế gia đình sa sút hoặc kiệt quệ vì mất đi lao động chính. Vì phải lo chạy chữa thuốc thang cho nạn nhân, thậm chí người bị tàn tật vì tai nạn giao thông còn trở thành gánh nặng suốt đời cho gia đình và xã hội. Hạnh phúc bao gia đình cũng tan nát vì tai nạn giao thông. Trong hầu hết các vụ tai nạn giao thông, tài xế thường đổ lỗi do bị áp lực về thời gian để đảm bảo về đúng giờ, đủ chuyến nên không còn cách nào khác là chạy quá tốc độ và vượt ẩu. Điều đó có nghĩa là nhiều tài xế thiếu ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, nhiều chủ xe vì chạy theo lợi nhuận mà buộc tài xế vi phạm luật giao thông đường bộ, thậm chí là đe dọa sự an toàn cho người khác. Nhận diện được những nguyên nhân này, chúng ta có thể hạn chế được tối đa các vụ tai nạn giao thông. Nếu như những tài xế và chủ xe thiếu hiểu được vai trò trách nhiệm của mình qua câu khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông, nhanh một giây, chậm cả đời, nghĩa là vội vã, thiếu quan sát, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, chưa chắc đã nhanh hơn mà còn có thể mất cả mạng. Ngược lại, chỉ cần kiên nhẫn, quan sát kỹ, đảm bảo an toàn, tài xế sẽ tránh được nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Thực tế, trên những đoạn đường có cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, tuần tra, chốt trực, các tài xế thường chạy xe rất nghiêm. Thế nhưng không có các lực lượng này, nhiều tài xế, đặc biệt là tài xế xe khách và xe tải, lại vô tư nhấn ga, chạy quá tốc độ, lạng lách, vượt ẩu. Lực lượng chức năng không thể đủ người để giải suốt ngày đêm chốt trực trên tất cả các tuyến đường, mà ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các tài xế mới là vấn đề quan trọng nhất. Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Những khẩu hiệu tuyên truyền và lời cảnh báo về an toàn giao thông ấy rất cần được các tài xế thấu hiểu và tự giác chấp hành luật giao thông, để không còn gây ra những tai nạn đáng tiếc rồi mới nói giá như thì đã muộn. An toàn giao thông đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Để đảm bảo an toàn giao thông, mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức của chính mình nhằm đảm bảo tính mạng của chính chúng ta cũng như đảm bảo tài sản của gia đình và xã hội, góp phần xây dựng đất nước an toàn, giàu mạnh, văn minh hơn. Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy, hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.